Thế nào là sạch? Sạch tất nhiên không phải là bẩn, một từ trái nghĩa cùng cặp với nó. Trong từ điển tiếng Việt 2000, Hoàng Phê chủ biên, thì sạch được định nghĩa là không có bụi bặm, rác rưởi, cáu ghét hoặc không bị hoen ố. Đấy là nghĩa chính, nghĩa gốc của sạch mà như ta thường nói. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Vỡ sạch chữ đẹp, thành phố xanh sạch đẹp, vân vân. Nét nghĩa như vậy thì tiếng Việt cũng đã dùng từ lâu rồi. Nghĩa đó đã có mặt trong cuốn từ điển quốc ngữ cổ nhất của Alexandros xuất bản ở Roma năm 1651. Ở đây chúng tôi muốn nói một vấn đề khác, những nét nghĩa mới nảy sinh của từ này. Trước tiên là một từ nghe không còn lạ tai với người Việt nữa, như rau sạch chẳng hạn. Đây đang là mặt hàng thời thượng của các siêu thị hay các quầy rau quả loại sang. Đời thuở nhà ai, rau tươi vừa mới hái mà đem đóng vào hộp ni lông trong suốt, có dán nhãn và in chi chít đủ loại ký hiệu chữ Tây, chữ Tàu. Lịch sự chẳng khác gì tặng phẩm đám cưới. Rau sạch này không có nghĩa là người dùng không phải rửa nữa, mà là chỉ một loại sản phẩm rau ăn, không độc hại, được chăm bón theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, tức là không dùng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, thậm chí không dùng cả các biện pháp làm biến đổi gen. Hóa ra, trong xu hướng canh tác hiện nay, người ta đã quá lạm dụng những sản phẩm kỹ thuật nhân tạo để can thiệp vào quá trình sinh trưởng của cây trồng, bất chấp một sự thật hiển nhiên là dùng quá nhiều hoặc sai quy cách sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu dùng. Bây giờ, người đi chợ mua thực phẩm hãy coi chừng. Một mớ đậu đũa, một quả ớt tươi hay một gói chè búp đều có thể ẩn tàng trong nó một hiểm họa. Mà những thứ đó lại là những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mỗi người. Nhưng đã hết đâu? Hết chuyện rau sạch, lại đến nước sạch, thịt sạch, rồi không khí sạch. Môi trường đáng sợ tới mức các nhà khoa học đã báo động rằng không khí ở các đô thị đã vượt quá ngưỡng ô nhiễm cho phép. Ở Tokyo, Nhật Bản, người ta đã phải bán các túi không khí sạch cho khách đi đường. Thở một chút không khí bình thường như trước đây vẫn thở, cũng cần phải móc ví ra trả vài ba đô la. Gần đây, trên sách báo và trên TV, ta lại thấy xuất hiện cụm từ tín hiệu sạch. Tín hiệu gì mà kỳ cục thế nhỉ? Chẳng lẽ sóng điện từ phát trên không trung cũng bị ô nhiễm hay sao? Hóa ra đó là lối nói của giới kinh doanh trong thể thao, tức là các hình ảnh và âm thanh thương mại được ký kết theo hợp đồng giữa các đối tác, chẳng hạn các trận thi đấu thể thao như quyền Anh hay bóng đá, của nhà cung cấp các kênh phát không được kèm logo, sạch logo, không có quảng cáo, sạch quảng cáo, và không có âm thanh nhân tạo, sạch âm thanh, tức không có lời bình luận hay nhạc nền, chỉ có âm thanh tự nhiên nơi sân bãi. Thậm chí, cầu thủ ra sân phải mặc áo sạch. Đó là loại áo không in quảng cáo hoặc chỉ quảng cáo duy nhất cho nhà tài trợ, không kèm bất kỳ một quảng cáo nào khác. Nhưng còn một cái sạch này mới đáng nói và rất đáng lo ngại, vì nó đang phát triển đa dạng, rầm rộ tới mức không thể kiểm soát nổi. Đó là vấn đề mạng Internet sạch. Internet, mạng thông tin toàn cầu, mới ra đời và phát triển khoảng 30 năm trở lại đây trên thế giới, đã nhanh chóng lan tràn như một đại dịch. Không giới hạn về phạm vi thời gian, không gian, nội dung truyền tin, hình ảnh, âm thanh, mùi vị và tốc độ xử lý. Một bàn thắng vừa ghi, 20 giây sau đã vào mạng đi khắp thế giới. Internet có mặt ở mọi hang cùng ngõ hẻm. và người sử dụng nó cũng bất luận là ai. Từ nhà bác học thiên tài đến một đứa trẻ mới tập tọng cầm thìa xúc bột, miễn là cầm được chuột nhấp trên máy. Không ai phủ nhận vai trò to lớn của truyền thông đa phương tiện với sự hỗ trợ kịp thời của Internet. Người ta còn nói rằng bây giờ Thượng Đế cũng còn phải đứng sau Internet. Cái biển tri thức mà ai cũng có thể vứt vào đó một chút gì đó của riêng mình, bỗng chốc trở nên một cái biển hổ lốn, chứa đủ mọi thứ tạp nham, thật giả lẫn lộn. Theo các số liệu thống kê gần đây, thì trên thế giới đã xuất hiện 1 tỷ trang web, website, và cũng gần ấy bức thư điện tử, email hằng ngày được ném lên mạng. Dĩ nhiên là do trình độ khác nhau, các thông tin đưa vào mạng cũng khác nhau. Người ta tính ra chỉ có khoảng từ 15 đến 20% thông tin là tin cậy được. Một số nhà khoa học Mỹ còn bi quan hơn khi quả quyết rằng không quá 2% thông tin trên Internet là sử dụng được. Cô hoa hậu quần vợt trẻ trung và xinh đẹp người Nga Anna Kournikova kể rằng mỗi ngày địa chỉ email của cô có tới hàng ngàn bức thư của người hâm mộ gửi tới. Những bức thư ấy nếu đem in ra sẽ tương đương một cuốn từ điển La Roche loại lớn. Điều kỳ lạ đáng ngạc nhiên và thật đáng buồn là những người sùng bái Internet không phải là những người ở các nước tiên tiến, mà chính là những cư dân của các quốc gia chậm phát triển. Nước Mỹ là nước Internet phổ cập nhất, nhưng người Mỹ vẫn không hề từ bỏ những sở thích khác, như xem phim chẳng hạn. Các rạp chiếu bóng lúc nào cũng đông. Trong khi nhiều người ở các nước lạc hậu lại coi việc trang bị và sử dụng Internet là thước đo trình độ mỗi người, nhất là đối với học sinh, sinh viên. Thay vì khuyến khích con đi chơi các môn thể thao như đá bóng, bơi lội, họ bắt con cái ngồi lì trong phòng. Họ tỏ ra rất tự mãn khi ngắm nhìn các quý tử của họ suốt ngày chôn chân bên bàn và dán mắt vào màn hình với đôi kính dày cộp. Họ cứ yên tâm khi nghĩ rằng dòng sữa vô tận từ Internet hàng ngày hàng giờ tuôn chảy vào cơ thể con mình, và một lúc nào đó chúng trở thành thiên tài cũng nên. Họ có biết đâu, có khi con cái họ học được điều hay thì ít, mà điều dở thì nhiều. Những thông tin loạn xì ngầu, đủ loại, thậm chí bậy bạ, chỗ nào cũng có. Và những cái này, oái oăm thay, lại cực kỳ hấp dẫn lớp trẻ. Một học sinh tiểu học ở Singapore đã bị đuổi học vì dám khoe với cô giáo là mình đã chơi thành thạo tới bài cuối cùng trò chơi xé quần áo. Trò chơi lột dần trang phục trên người một cô gái, theo từng bước khó dần, cho đến khi cô nàng trần như nhộng. Đấy là chưa nói, do tò mò, rất nhiều trẻ em đã vô tình truy cập vào các trang web do các tay tin tặc, hacker, cài sẵn virus. Và như vậy, có khi chỉ trong nháy mắt, máy vi tính nhà bạn đã bị xóa sạch sành sanh toàn bộ dữ liệu. Với những thông tin hổ lốn như vậy, điều khó khăn với những ai truy cập vào Internet là chọn lọc cho được những gì hữu ích cho mình. Mà điều này không phải dễ. Một người sử dụng bình thường ở châu Âu cũng phải mất 15 đến 20 phút mỗi ngày để đổ rác trên computer nhà mình, tức là loại đi những thông tin thừa vô tội vạ hay với dụng ý xấu gửi vào máy cá nhân. Và khi thùng rác, recycle bin nhà mình quá đầy thì lại phải mang đổ ra phố, nếu không ngày mai không biết đổ đi đâu. Quả là phiền toái biết bao. Mơ ước về một mạng Internet sạch ư? Đó quả là một điều không tưởng hiện nay. Thế đấy, bắt đầu từ một từ sạch thông thường, chúng ta đã thấy xuất hiện các tổ hợp từ với các nghĩa sạch hoàn toàn khác. Mỗi một nghĩa nó lại gắn với một thời kỳ, một vấn đề mang tính xã hội. Đấy cũng là một mặt của đời sống văn hóa tinh thần của chúng ta, là lời cảnh báo nghiêm khắc nhất đối với các hành vi thiếu cẩn trọng của con người. Khoa học kỹ thuật đã đem lại cho loài người nhiều đổi thay kỳ diệu, nhưng cùng với nó là những tác hại cũng khủng khiếp khôn lường. Tuy nhiên, với tư cách là người sáng tạo, con người hoàn toàn có thể làm chủ và chế ngự những hậu quả của vấn đề này. Dĩ nhiên điều này còn phụ thuộc vào thái độ và trình độ nhận thức cũng như trách nhiệm của mỗi người trước những vấn đề đang nảy sinh ngay trong lòng xã hội hiện đại. Ngôn ngữ với truyền thông đa phương tiện. Thế giới ngày càng nhỏ bé đối với mỗi người trong điều kiện các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Giờ đây, từ mỗi một căn nhà, người ta có thể xem và nghe thấy được mọi diễn biến trong và ngoài trái đất ở hầu hết mọi lĩnh vực: chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật, thể thao, nghệ thuật, thời tiết. Thậm chí ngay cả khi ngồi trên máy bay, thông qua Internet, người ta có thể làm một việc mà bình thường trước đây không thể thực hiện, là rút tiền ngân hàng từ tài khoản của mình bằng một chữ ký ảo, chữ ký điện tử. Truyền thông đa phương tiện đã trở thành một công cụ truyền đạt thông tin kỳ diệu, vượt xa những tiên đoán lạc quan nhất của các dự báo lý thuyết về sự phát triển khoa học kỹ thuật nhân loại, dù chỉ mới đây thôi, có khi chưa đầy một thập kỷ. Multimedia, cái không thể trở thành có thể. Truyền thông đa phương tiện, multimedia là những kỹ thuật mô phỏng đồng thời và sử dụng nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin, là sản phẩm phối hợp hòa trộn của ngôn ngữ, hình ảnh, hình động và âm thanh. Hiện nay, người ta còn kết hợp bổ sung thêm các yếu tố khác như mùi vị, không gian ba chiều. Với những ưu thế đó, multimedia đã phát huy tối đa vai trò của nó trong việc ứng dụng phục vụ mọi hoạt động của đời sống con người: thông tin, thương mại, ngân hàng, giải trí, giáo dục. Tất cả đều diễn ra không thông qua giao tiếp trực tiếp, mặt đối mặt, v.v. Cho đến bây giờ, những người hâm mộ môn cờ vua trên toàn thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng về cuộc đụng độ lịch sử với sự thất bại không chối cãi được của Garry Kasparov trước máy tính Deep Blue năm 1998. Nên nhớ rằng Garry Kasparov hiện được coi là tay cờ vĩ đại nhất trong lịch sử cờ vua thế giới. Ngay cả Kasparov cũng nhiều lần tuyên bố: máy tính dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là một sản phẩm sáng tạo của con người. Mọi chương trình của máy đều do con người cài đặt. Vậy máy làm sao có thể thắng được các kỳ thủ cờ vua? Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ danh dự cho con người. Các phương tiện kỹ thuật xử lý thông tin hiện đại đã không chỉ giúp cho máy tính đưa vào bộ nhớ tất cả các thế cờ hay nhất từ trước đến nay, với tốc độ tính toán 3 tỷ phép tính trong một giây, mà còn giúp cho máy tính đọc được những suy nghĩ của đối thủ, những năng lực chỉ có nhờ trực giác nhạy cảm ở con người mà thôi. Chả thế mà trong lần tái đụng độ gần đây nhất, tháng 2 năm 2003, với năng lực cảm nhận và xử lý vượt trội, đặc biệt là tư duy nhạy cảm, tài phán đoán của máy gần như trực giác của con người, siêu máy tính Deep Junior vẫn làm cho Garry Kasparov huy động hết mọi trí lực của mình và rút cục chỉ may mắn gỡ hòa với tỷ số 3-3. Cũng với multimedia, người ta có thể thiết kế những hiện thực ảo, nghĩa là tái tạo một bối cảnh cuộc sống y như thật. Ở đó, bạn có cảm giác như đang bay trên tàu vũ trụ lướt vào không trung, nhìn ra ngoài thấy trái đất và các hành tinh hiện ra kỳ ảo. Hoặc đang ở giữa đầm lầy châu Phi, sông nước chảy róc rách và có những con cá sấu hai bên bờ như sắp lao ra đớp vào mình. Nói tóm lại, multimedia giúp con người khám phá thế giới cả chiều rộng và chiều sâu. Nó mở ra một tầm nhìn mới cho con người tiếp cận cuộc sống. Ngôn ngữ vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Mặc dù kết hợp nhiều yếu tố, nhưng ngôn ngữ vẫn giữ vai trò chủ đạo, vai trò quyết định của truyền thông đa phương tiện. Các yếu tố như âm thanh, hình ảnh chỉ có giá trị gia tăng tối đa khả năng truyền tải thông tin mà ngôn ngữ vẫn là nền tảng cốt lõi. Dĩ nhiên, ngôn ngữ ở đây được thể hiện theo nhiều kênh chuyển tải, kênh đồ hình, chữ viết và kênh âm thanh, giọng nói. Dù bất cứ loại máy vi tính nào, hiện đại đến đâu, cũng nhận được các lệnh của con người bằng các ký hiệu ngôn ngữ đã được quy ước, hoặc tồn tại song song với các biểu tượng ước lệ hay các thanh công cụ chuẩn. Bảng chữ cái và hệ đếm cơ số 10 là những ký hiệu quan trọng để các nhà thiết kế máy tính lập các chương trình cơ bản cho máy. Và dù máy vi tính có rất nhiều chức năng khác nhau, như tính toán, dịch thuật, thiết kế đồ họa, vẽ kỹ thuật, xử lý ảnh, thì chương trình soạn thảo văn bản vẫn là thông dụng nhất. Ở Việt Nam, đa số các máy vi tính có giá trị thay thế một máy chữ văn phòng. Và ngay cả các nước tiên tiến khác, dữ liệu về văn bản vẫn là dữ liệu chiếm tỷ lệ cao nhất trong bộ nhớ máy tính. Truyền thông đa phương tiện trong thời đại ngày nay cũng là truyền thông có sự hỗ trợ đắc lực của máy tính, được kết nối qua hệ truyền thông toàn cầu mà ta quen gọi là Internet. Qua Internet, người ta có thể thực hiện hầu như bất kỳ một công việc nào trong hoạt động đời sống con người. Từ việc đơn giản như gửi một thiếp chúc mừng sinh nhật đến điều khiển một cuộc chiến tranh toàn cầu. Tất cả chỉ cần thực hiện trong một vài giây từ một cái nháy chuột hay một thao tác trên bàn phím. Hiện nay người ta đã sử dụng tới mạng Internet thế hệ 2, tức là tốc độ tìm kiếm dữ liệu tăng lên nhiều lần. Nếu ai đã từng truy cập vào Internet, người đó sẽ có cảm tưởng như mình đang lạc vào một đại dương không bờ, đi cả ngày không biết dừng ở đâu, và nếu muốn ra, không khéo cũng chẳng tìm được đường về. Vì vậy, hiện nay trên thế giới đã xuất hiện những dịch vụ trợ giúp tìm kiếm thông tin, data mining, giúp ta định hướng các vùng dữ liệu. Nếu không, ta sẽ bị choáng ngợp bởi một kho thông tin, data house, ngập chìm cả ngày trong đó mà vẫn không tìm được cái cần tìm. Trở lại vấn đề ngôn ngữ, hiện tại trên thế giới, tính đến năm 2000, đã xuất hiện trên 1 tỷ trang web, website, và số máy chủ, server, đếm được đã gần 6,5 triệu. Vậy mà trong số các trang web đó, có tới 86,55% viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp là 2,36%, và tiếng Đức chỉ có 0,54%. Còn lại là số lượng không đáng kể của một số tiếng khác. Các nước có số lượng người dùng đông như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật, Nga đều dùng song ngữ và bao giờ cũng đưa tiếng Anh lên đầu. Nước Mỹ, nước giữ vai trò bá chủ về thị trường, về các chương trình máy tính, và chính vai trò đó làm cho tiếng Anh, tiếng mà người Mỹ sử dụng, giữ vị trí độc tôn. Vì vậy, dù có tự hào dân tộc đến đâu, thì người ta cũng phải bắt buộc tiếp cận với tiếng Anh như một phương tiện không thể thiếu được trong việc khai thác các dịch vụ truyền thông quốc tế. Nếu không thì ngay lập tức ta sẽ bị loại khỏi cuộc, sẽ bị tụt hậu nhanh tới mức nếu muốn thì ta chẳng có cách nào mà đuổi được sự tiến bộ của công nghệ này vốn hàng ngày hàng giờ tiến như vũ bão. Ở Việt Nam cũng đã có một số chương trình hiển thị tiếng Việt, nhưng các thao tác cơ bản vẫn bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh. Đây cũng là vấn đề đáng suy nghĩ đối với các nhà ngôn ngữ trong việc lựa chọn các giải pháp phiên âm, dịch nghĩa hay để nguyên dạng tiếng nước ngoài nhập vào tiếng Việt hiện nay. Multimedia, mặt trái của một vấn đề. Multimedia quả là lợi hại khủng khiếp. Nó có giá trị thay đổi nhận thức của con người về thế giới và qua đó cũng làm thay đổi thế giới. Multimedia là một cuộc cách mạng thông tin. Và trong một chừng mực nào đó, nó cũng đã làm cho vai trò giao tiếp của ngôn ngữ thể hiện ở những mức độ khác nhau. Nó như một làn sóng mạnh mẽ giúp cuốn đi mọi trì trệ, làm cho con người thông minh, sáng tạo hơn. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Theo đà phát triển của đa công nghệ thông tin, con người bắt đầu thay đổi cách sống, cách ứng xử trong thời đại mới. Khi mà giao tiếp trực diện giữa người với người càng ít đi, con người cũng trở nên lạnh hơn, ít có dịp biểu lộ tình cảm, làm mất dần những bản năng tự nhiên vốn rất cần cho một xã hội mang tính cộng đồng. Ngôn ngữ phi lời trở thành phương tiện giao tiếp chủ yếu. Giờ đây, thay cho việc gặp gỡ, viếng thăm nhau, người ta đã có thư điện tử, báo điện tử, thương mại điện tử, dịch vụ trò chuyện. Người ta không cần đến thư viện đọc sách, cửa hàng để mua bán, rạp chiếu bóng để xem phim. Thậm chí, ngay cả những đôi lứa yêu nhau, nếu bí quá cũng có thể gửi cho nhau nụ hôn qua màn hình. Mọi hoạt động cá nhân đều được chương trình hóa, như lên lịch công tác, hội họp. Ngay cả việc gửi thư, gửi quà chúc mừng người thân trong các dịp lễ Tết, sinh nhật, cũng đã có dịch vụ nhắc việc trên máy làm hộ. Nếu bạn sinh nhật vào ngày 21 tháng 7 chẳng hạn, thì cứ đến ngày này, mở inbox, hộp thư trên email của bạn ra, bạn sẽ nhận được vô số hoa, thiếp và những lời chúc tụng của bạn bè. Bạn nên nhớ rằng thư đó đã được người thân chuẩn bị và đặt hàng cho máy từ lâu, có khi từ mấy năm trước. Và sang năm, nếu bạn không còn nhớ gì nữa, máy vẫn đều đặn làm việc này giúp bạn. Vì vậy, multimedia đã làm cho con người sống ngày càng ít người hơn. Do những xúc cảm thường có của con người bị triệt tiêu dần đi, thay vào đó là những hành vi thiên về lý trí. Người ta lo rằng tính nhân văn cũng từ đó mà mai một. Văn hóa truyền thống dần dần nhường chỗ cho một văn hóa mới, tuy đa dạng và hiện đại thật đấy, nhưng chẳng mang dáng dấp văn hóa của một dân tộc cụ thể nào. Đó là văn hóa mang sắc thái của thời đại công nghiệp, thời đại multimedia. A còng, ký tự kết nối cả thế giới. Một chữ A còng độc nhất vô nhị. Khi mới lần đầu vào Internet, ai cũng có một cảm giác choáng ngợp vì đứng trước một rừng thông tin đa chiều nhiều hướng. Những người bắt đầu làm quen hoặc mới làm quen thường bao giờ cũng lúng túng, thậm chí tỏ ra vụng về bối rối. Vì đứng trước những phương tiện công nghệ cao của máy tính điện tử, anh không làm chủ được những thao tác thì chỉ còn mỗi một cách là bó tay hoặc tắt máy. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh lắng nghe và bình tĩnh nhập cuộc, thì vấn đề lại đơn giản không ngờ. Chỉ cần vài miếng vỏ sơ đẳng là cái thế giới thông tin khổng lồ kia sẽ tuần tự hiện ra trước con mắt của bạn. Thông tin trên Internet thì nhiều, song chung quy lại ta có thể tìm thấy và nhận về từ hai lĩnh vực chính. Một, các website, trang chủ, trang tự giới thiệu, nguồn thông tin thuộc sở hữu của ai đó. Và hai, các email, thư điện tử. Tất cả các địa chỉ này đều được mã hóa bằng những dòng ký tự dài ngắn khác nhau. Chúng thường được tiếp nối bằng các dấu chấm và dấu sổ. Riêng địa chỉ email thì có một ký tự lạ mắt tới mức có 102. Nó cũng là một con chữ trong bảng chữ cái, nhưng được vẽ khác hẳn. Chữ A còng. Chữ A còng, mà hầu hết giới tin học Việt Nam hiện nay đều gọi bằng cái tên là A còng, được dễ dàng nhận ra ngay mặc dù nó nằm lọt thỏm giữa hàng ký tự. Nó là dấu hiệu để người sử dụng khẳng định chắc chắn đó là một địa chỉ email của ai đó được thống nhất trên toàn thế giới. Theo quy định, phần xuất hiện trước của email là địa chỉ cụ thể, do cá nhân hoặc một đơn vị nào đó tự đặt ra, hoàn toàn mang tính quy ước, tùy thích, miễn là trước đó chưa có ai sử dụng. Bởi vì nếu đặc trùng thì chắc chắn cái tên này máy sẽ không chấp nhận. Phần sau của AMOC là tên vùng hay miền, thông tin mà địa chỉ cá nhân kia kết nối. Chẳng hạn, địa chỉ Hiền Tờ Mờ, hoặc Trần Minh Hiền, hoặc Tờ Mờ Hiền, hoặc Tờ Mờ Hờ, amoc@yahoo.com là hộp thư của Trần Minh Hiền đặt trên mạng yahoo.com. Dòng địa chỉ này kế tiếp nhau không được giãn cách bởi một khoảng trống ký tự nào hết. Bạn đọc có thể thắc mắc là tại sao lại là chữ A còng này và nguyên do từ đâu? A còng bắt nguồn từ A thường, viết tắt của ad. Lúc đầu, giới Anh ngữ dùng trong thương nghiệp, nó tương đương với dòng chữ at the price of, nghĩa là với giá là. Vì nó quá thông dụng trong giao dịch nên người ta chỉ cần viết là A còng cũng đủ hiểu. A còng B bằng A có giá là B. Và nó bắt đầu được dùng với nghĩa S bằng ở tại. Khi vào năm 1972, một chuyên gia máy tính người Mỹ tên là L. Tomlinson, nhân viên của hãng Boone & Newman, bang Massachusetts, tự viết một chương trình đơn giản để gửi thử một văn bản cho bạn mình đang sử dụng một máy tính ở phòng bên cạnh. Tomlinson ngẫu nhiên sử dụng chữ A còng như một ký tự chỉ định nơi nhận văn bản. Ngay lập tức, nhóm Pentagon 5 của Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Mỹ, đã tận dụng sáng kiến này để lập một chương trình phần mềm nhằm gửi các mật lệnh, chỉ thị trong phạm vi mạng máy tính quân đội Mỹ. Và thế là, chẳng mấy chốc, cùng với sự lớn mạnh kỳ diệu của Internet, trong đó có thư điện tử, chữ A còng cũng tới tấp xuất hiện trong các địa chỉ email. Hiện nay người ta thống kê trên thế giới đã có tới 1,3 tỷ trang web và mỗi ngày có khoảng 9,8 tỷ email được ném lên mạng. Trong đó, người ta có thể gửi cho nhau nhiều thứ ngoài văn bản như tranh ảnh, đĩa nhạc, băng hình. Bọn khủng bố ở Bali, Indonesia mới đây còn kích hoạt cho nổ bom chỉ thông qua một cái nháp chuột trên máy vi tính. Điều thú vị là về mặt ngôn ngữ, người Việt lại gọi A còng bằng cái tên A còng từ lúc nào chẳng rõ. Không bắt chước tên gọi ở các quốc gia khác như A có đuôi, Nga, A quăng, Hà Lan, Đan Mạch, A đuôi dài, Trung Quốc, A vòi voi, Thụy Điển. Người Việt lại chọn một cách định danh riêng của mình. Cũng cần phải nói rằng, lúc đầu dân tin học ở ta cũng còn gọi A còng bằng nhiều cái tên khác nhau. A khuyên, tròn, A lồng, A cuộn. Nhưng cái tên A còng mau chóng được đa số chấp nhận. Mặc dù chữ còng trong kết hợp chẳng mang dáng dấp thuật ngữ chút nào. Nhưng chính có lẽ vì cái tên gọi lạ tai, ngộ nghĩnh và đậm chất thuần Việt, làm ta dễ liên tưởng tới cái còng cua, lưng bà còng hay cái còng tay. Nên A còng tự nhiên đi vào vốn từ vựng giao tiếp tiếng Việt như một từ độc tôn đối với dân nghiền Internet. Thế giới mở ra từ bàn phím. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ tin học được sự hỗ trợ đắc lực của Internet, chúng ta mới thấy thế giới đang sống quả là vô cùng nhỏ bé, như một ngôi nhà chung vậy. Bởi vì, chỉ từ một máy vi tính đặt trên bàn, người ta có thể giao tiếp với cả thế giới, mọi nơi mọi lúc, với một tốc độ nhanh chóng mặt. Ngay cả khi ngồi trên một chiếc máy bay đặc biệt Fox One, Tổng thống Mỹ cũng có thể theo dõi và điều khiển một cuộc chiến tranh toàn cầu không khác gì đang ở dưới mặt đất. Ông trùm tin học, nhà tỷ phú Bill Gates từng nói, mọi thông tin nằm trên 10 ngón tay bạn. Đúng như vậy, thông qua bàn phím vi tính, người ta có thể tìm kiếm được mọi thông tin một cách nhanh nhất từ các nhà cung cấp thông tin. Với hệ thống máy chủ, server, đếm được hiện nay trên toàn thế giới là trên 800 triệu. Qua một loạt các đuôi chỉ tên miền khác nhau. Com, dịch vụ, thương mại. Net, kỹ thuật mạng. Edu, giáo dục, đào tạo. ORG, tổ chức phi chính phủ. GOV, chính phủ, nhà nước. MIL, quân sự, quốc phòng, an ninh. Chữ A còng giờ đây trở thành một biểu tượng mang tính thời đại. Bởi vì nhắc đến nó, người ta hình dung ra một cuộc cách mạng tin học đang làm khuynh đảo và thay đổi diện mạo thế giới. Nó cũng trở thành một nhu cầu thiết thân của biết bao người. Người ta giao tiếp, trao đổi, mua bán, tìm kiếm mọi thông tin từ cổ chí kim ở mọi lĩnh vực. Tất tần tật đều có thể thông qua mạng Internet. Thậm chí, nhiều trường đại học đã tổ chức tuyển sinh, giảng bài, kiểm tra, seminar, bảo vệ luận văn hoàn toàn qua mạng trực tuyến và bằng hay chứng chỉ này hoàn toàn được coi là tương đương với bằng chính quy tại trường. Nhiều người bây giờ coi việc vào mạng đọc thư, xem tài liệu, giải trí như một nhu cầu tinh thần thiết yếu, không thể bỏ. Dù có đi đâu làm đâu cả ngày, thì tối đến, họ cũng âm thầm mở máy nhà mình, chọn email, vào inbox. Và cứ thế, sự kết nối được thiết lập và cuộc giao tiếp với thế giới bắt đầu. Nhưng cái gì thái quá cũng trở thành bất cập. Say mê là một chuyện, nhưng bạn chớ si mê để trở thành nô lệ của Internet. Để rồi sau đó, chính bạn lại tự còng tay mình vào chiếc computer bé nhỏ nhà mình lúc nào không hay.